This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính Như Thuyền xin được chào quý vị đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Và chương trình Đất Lề Quê Thói được chúng tôi sưu tầm tất cả những cái tài liệu trong cuộc được mang tên Phong tục Việt Nam của tác giả Toán Ánh. Và như tôi Hòa Tính đang mời quý vị đến trong cái mục cưới sinh của người Việt Nam của ta ngày xa xưa. Tiếp theo đây đó là cái phần được mang tên là rước dâu. Xin được mời quý vị. Nói về đức rước dâu thì một đại diện của nhà trai thường là người mà nhiều tuổi vào cái hàng mà người ta kêu là cái hàng chú bác của chú rể đứng lên. Và cái câu nói thường dùng trong cái trường hợp này đó là một năm được một tháng được một ngày được một giờ, để khỏi lỡ giờ tốt sinh các cụ già họ nhà gái cho chúng tôi đón cháu về. Thường thì ngày xưa họ nói như vậy, thưa quý vị. Lúc này thì cô dâu đã y phục chỉnh tề, trang điểm với đủ mọi đồ nữ trang của mình và sẽ mang về bên nhà chồng tất cả những cái đồ mừng, những cái đồ dẫn cưới dành riêng cho cô dâu như là áo, quần, chăn gối, vân vân, đựng trong những cái chiếc rương phủ nhiễu điều. Các phu cưới đội những cái chiếc rương này đi theo đám đưa dâu. Và ngày nay thì họ không có dùng rương. Các cô ở thành thị dùng vali, và những cái chiếc vali này xếp lên ở trên xe hơi, phải không thưa quý vị? Và họ nhà gái có một số người đi theo cô dâu. Trong số đó thì có các cô phù dâu, cũng như là cái đám đưa rể lúc trước có các cậu phù rể. Các cô phù dâu và các cậu phù rể chọn trong các cô cậu chưa có lập gia đình. Bố mẹ cô dâu không đi theo con gái. Tục này ở một vài nơi không có, nhất là ở tỉnh thành, thưa quý vị. Có nơi thì trước khi mà cô gái mà rời khỏi nhà mình, bà mẹ gài vào viền áo của cô chính cái chiếc kim khâu để mà trừ tà ma. Thực ra đó, bà mẹ cũng đã dặn nhỏ cho con gái về cái việc mà sử dụng những cái chiếc kim này cốt là để đề phòng một cái chứng phong của ngày xưa. Cụ già chủ hôn lại dẫn đầu cái đám đón dâu, thưa quý vị, rồi lại đốt pháo trước khi mà đám đón dâu lên đường. Đi theo cụ già cầm hương là hai họ nhà trai và nhà gái. Về việc cầm hương này thì người xưa cũng giải thích là để cúng cái vị thần chủ về cái hôn lễ, nhưng mà cũng có người cho là để đốt vía những cái kẻ mà xấu miệng quở quạng khi mà đám cưới đi qua. Ở các đô thị, trong cái việc mà cưới sinh giờ đây thường dùng xe hơi để mà đưa rể cũng như là đón dâu. Xe đi đầu là xe của cụ già cầm hương. Trên cái lộ trình lúc đón dâu phải cố tránh để cho đoàn xe được đi liền với nhau mà khỏi phải bị con ngắt quãng, thưa quý vị. Cô dâu chú rể có khi ngồi chung một xe. Xe này có kết hoa và cũng có cái đám cưới thì xe hoa dành riêng để cô dâu ngồi với các cô phù dâu, còn chú rể thì như thế nào, chú rể thì ngồi một cái xe khác với các cậu mà người ta gọi là các cậu phù rể, thưa quý vị. Lễ rước dâu hay còn gọi là lễ vu quy, nghĩa là con gái về nhà chồng, và đây đó là một cái trọng lễ, và mọi sự cẩn thận đều được chú ý. Khi tới nhà trai thì cô dâu phải bước qua một cái hỏa lò than hồng, cốt là để trừ những cái vía độc hay hoặc là tà ma đã ám ảnh cô trong lúc mà cô đi đường. Trong lúc đó, thưa quý vị, bà mẹ chồng phải tạm thời lánh sang nhà hàng xóm, mang theo cái bình vôi. Một nội tướng mới đến, một nội tướng cũ sẽ tạm lánh mặt. Cái ý nghĩa là như vậy, thưa quý vị. Bình vôi tượng trưng cho cái sự là coi sóc gia đình. Trách nhiệm của cô dâu sẽ nặng nề, bởi vì lấy chồng gánh vác giang sơn nhà chồng là vậy, thưa quý vị.
Và thưa quý thính giả, về cái tục lệ là lễ bên nhà chồng, thì sau đó là lễ gia tiên nhà chồng. Cả hai vợ chồng cúng lễ, xong lễ này, bà mẹ chồng cũng đã trở lại nhà với bình vôi. Bây giờ lại đến lễ mừng bố mẹ chồng, hoặc nếu ông bà cụ kỵ còn sống thì lễ mừng cả các người. Nhân lễ mừng của cô dâu, ông bà bố mẹ đều tặng cho cô dâu món quà, thường là tiền hoặc đồ nữ trang. Tại một vài địa phương, ngoài ông bà, cha mẹ chồng, cô dâu chú rể cũng lễ mừng cả chú bác, cô dì và những người này để đáp lễ, thường có quà tặng cho đôi vợ chồng mới. Sau đó, một vài chị em nhà chồng lại đưa cô dâu đi lễ các nhà thờ họ nhà chồng. Lễ tại các bàn thờ, cô dâu chú rể đều phải lễ 4 lễ rưỡi. Còn khi lễ mừng ông bà, cha mẹ bên chồng cũng như bên vợ chỉ phải lễ có 2 lễ rưỡi. Lễ nhà thờ họ xong, cô dâu trở lại nhà chồng để dự lễ tơ hồng. Và khi nói đến lễ tơ hồng, Nguyệt Lão là vị thần chủ về hôn sự. Để tạ ơn vị thần này đã hợp tác nên cuộc nhân duyên. Xin lỗi là để tạ ơn vị thần này đã tác hợp nên cuộc nhân duyên. Trong các đám cưới có lễ tơ hồng, tức là buổi lễ để tỏ lòng biết ơn Nguyệt Lão đã dùng dây tơ hồng xe cho đôi trẻ được nên duyên. Bàn thờ tơ hồng lập ở giữa sân với đủ hương đăng hoa quả, xôi gà và một cơi trầu riêng. Cơi trầu này dành cho cô dâu chú rể sẽ chia nhau ăn. Cô dâu và chú rể cùng quỳ trước bàn thờ để nghe một vị cao niên đọc văn tế tơ hồng. Chú rể quỳ trước, cô dâu quỳ đằng sau. Văn tế tơ hồng đọc xong, chú rể và cô dâu lễ mỗi người 4 lễ rưỡi. Kế đó, hai người cùng uống chung một ly rượu. Ly rượu này đã đặt sẵn trên bàn thờ. Uống chung một ly rượu này, từ nay hai người sẽ là một, sẽ say nhau tới bạc đầu răng long. Sau đó, mỗi người ăn một miếng trầu, têm chung một quả cau và một lá trầu không. Ý nghĩa ăn trầu cũng như ý nghĩa uống rượu. Ngoài ra, các đồ lễ khác trên bàn thờ tơ hồng đều do cô dâu và chú rể cùng ăn. Trong lúc họ uống rượu ăn trầu, thường có đốt pháo mừng. Văn tế tơ hồng như thế này. Ví dụ một mẫu văn tế tơ hồng trích trong cuốn Sơn Nhân Nhàn Bút của cụ Chiêu Dương Nguyễn Cát Phụng như thế này. Duy chấm 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 năm rồi chấm 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 tháng chấm 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 ngày chấm 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 phủ tống chấm chấm tổng chấm 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 xã chấm chấm tôi tên gì đó về việc kết hôn cùng với ai đó, nay hôn sự đã thành, kính dâng lễ bạc lên đức tơ hồng Nguyệt Lão thiên tiên, rất công rất thẳng, không vị không thiên, đem kinh ngọc xét soi thế sự, lấy chỉ hồng xe kết nhân duyên, xuôi nhạn cá mối manh đưa lại, nên uyên ương sum họp phỉ nguyền. Bởi nợ trước duyên sau cùng sinh một hội, vậy người nam kẻ bắc kết nghĩa bách niên, đúc hoa sáng lạng hai nhà nhờ ơn Nguyệt Lão, thước ngọc hợp thành một cặp bởi đức hoàng thiên, gối phượng chăn loan tưng bừng đôi lứa, chèo lan lái quế êm ấm một thuyền, mong sớm ứng điềm lành, mộng hổ, mộng hùng, mộng xà, mộng lộc, được sau nên họ lớn, sinh đào, sinh lý, sinh huệ, sinh tiên. Nguyện cùng trăm năm giai lão, ước rằng hai họ mãn viên, trong ơn đại đức, tất dạ, vi kiền, cẩn cáo. Sau lễ tế tơ hồng, cũng có nơi lễ này cử hành trước khi cô dâu đi lễ nhà thờ và lễ mừng bố mẹ chồng, là tiệc tùng do nhà trai thết đãi nhà gái trước khi nhà gái ra về và cô dâu ở lại nhà chồng.
Thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lời Quê Thói và anh em của chúng tôi Như Thùy Hòa Tĩnh đang mời quý vị đến trong cái cuốn sách được mang tên Phong Tục Việt Nam, tác giả là Toán Ánh, trong cái mục cưới sinh. Tiếp theo đó là cái phần gọi là mừng cưới, thưa quý vị. Ở đây xin nói qua trong cái ngày cưới và trước đó một hai ngày thì bạn bè khách khứa của hai họ tới mừng, có đồ mừng, hay hoặc là những cái tặng phẩm, hay hoặc là tiền nong, hay hoặc là những cái đôi liễn, những cái bức thêu đều được gia chủ đón tiếp. Và sau đó thì thết tiệc, bạn bè của cô dâu chú rể mừng cô dâu chú rể, bạn bè của bố mẹ hoặc là có đồ mừng cho cô dâu chú rể, hay hoặc là mừng bố mẹ, mừng bố mẹ. Người xưa thường dùng thơ văn, ngày nay thì có người mừng nhau trên báo chí nữa, phải không thưa quý vị? Và tiếp theo, sau cái mừng cưới thì bắt đầu là tới tiệc cưới ha thưa quý vị ha. Nói về cái việc mà ăn uống thì ngày nay, nhất là ở nơi mà đô thị có khác xưa rất là nhiều lắm. Họ nhà trai nhà đến bên nhà gái thết tiệc trà, và khi họ nhà gái tới nhà trai thì cũng lại có tiệc trà. Và buổi tối cái hôm mà nghênh hôn có cái tiệc mời bạn bè tại tại tiệc, có khi nhà trai nhà gái mời riêng, có khi thì hai nhà lại mời chung. Trong cái bữa tiệc này thì bố mẹ đưa cho cô dâu chú rể đi chào bạn bè. Trong những năm gần đây của cái cuốn sách này, viết vào một giai đoạn, thưa quý vị, thì có nhiều những cái đám cưới thay thế cái bữa ăn bằng cái tiệc trà, có âm nhạc và có khiêu vũ nữa. Sau cái phần tiệc cưới, chúng ta gửi đến cho quý vị với cái phần báo hỷ. Báo hỷ thì cả cái việc mời khách nay nó cũng khác xưa rồi. Xưa thì dùng trầu cao, chia cho bằng hữu, chia cho họ hàng, có khi có kèm theo cái thiếp báo hỷ. Ngày nay thì có cái thiếp mời đính kèm thêm cái thiếp báo hỷ nữa, phải không thưa quý vị? Cái thiếp báo hỷ thường thì hai họ chung nhau, nhưng mà cái mẫu ngày xưa không có giống như cái mẫu ngày nay. Và cái tờ thiếp báo hỷ ngày xưa nó gập đôi, nó có cái hình chữ nhật nằm ngang ở giữa là hai chữ của họ, hay hoặc là chữ cái đứng đầu hai họ lồng vào nhau, một bên nhà trai rồi một bên nhà gái. Sau đây chúng tôi xin được trình bày gửi đến cho quý vị cái mẫu thiệp báo hỷ của ngày xưa. Thì bên nhà trai trên tờ giấy thì họ mới là thưa ai đó, phải không thưa quý vị? Đó, rồi thừa lệnh xong đường, đến ngày này tháng nọ, nhân cái ngày lành tháng tốt thì chúng tôi làm cái lễ thành hôn cho con trai của chúng tôi là la 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 la, kết duyên dùng với cô lô 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 là con gái của ông bà này ở cái đó. Lễ thành hôn này sẽ được cử hành thân mật tại gì đó. Nếu là cái lễ đính hôn á, thì họ thay hai chữ thành hôn bằng hai chữ đính hôn. Thưa quý vị, có khi trong cái thiếp báo hỷ có nói rõ con trai là trưởng nam hay hoặc là thứ nam, con gái là trưởng nữ hay hoặc là thứ nữ, thưa quý vị. Và sau đây là về phần cái nhà gái báo hỷ thì cũng thưa ai đó, phải không thưa quý vị? Trên cái tờ giấy đó, thừa lệnh xong đường, đến ngày này tháng nọ đó, nhân cái ngày lành tháng tốt thì chúng tôi làm lễ vu quy cho con gái của chúng tôi là lấp lấp đó, thành hôn với cậu là la đó, con trai của ông bà này nọ ở đâu đó, phải không? Lễ thành hôn sẽ được cử hành thân mật tại đâu đó, phải không thưa quý vị? Đó, nếu mà chỉ là đính hôn thì hai chữ vu quy sẽ được thay bằng hai chữ đính hôn, và hai chữ thành hôn bằng hai chữ đính ước, thưa quý vị. Cái thiếp báo hỷ ngày nay gặp làm ba mảnh thành hình chữ nhật theo cái chiều cao. Và trong thiếp thì nội dung giản dị hơn rất là nhiều, và thường thì chỉ có một câu thôi: chúng tôi trân trọng báo tin lễ thành hôn của các con của chúng tôi, phải không thưa quý vị? Trên thiếp thì có ghi tên, địa chỉ của hai bên bố mẹ và tên của các con. Muốn rõ ràng hơn thì thay vì bốn chữ các con chúng tôi là mấy cái chữ trưởng nam và thứ nữ của chúng tôi. Thiếp báo hỷ xưa bao giờ cũng dùng cái màu đỏ, hay hoặc là nếu mà màu trắng thì chữ phải là màu đỏ. Ngày nay thì có người còn dùng màu hồng hay hoặc là chữ hồng, song nhiều người không dùng màu hồng và cũng không in cái chữ hồng nữa, và có khi màu trắng, chữ xanh, chữ vàng, vân vân thưa quý vị. Và tiếp theo thì chúng tôi thấy có cái lễ gọi là cái lễ lễ đồng phòng thưa quý vị. Cũng như cái lễ tơ hồng thì lễ đồng phòng chỉ là một phần của cái lễ nghênh hôn thôi. Theo cái tục lệ, trước khi mà động phòng thì một bà già chồng còn sống và có rất là đông con sẽ làm giường cho cô dâu chú rể để mà truyền cái may mắn của mình cho cái cặp vợ chồng trẻ này. Và thưa quý vị, lễ động phòng cử hành buổi chiều hôm rước dâu, sau khi mà khách khứa đã ra về đó, cô dâu chú rể sẽ dắt nhau vào trong phòng riêng và cùng nhau làm lễ gọi là lễ hợp cẩn. Ở trong phòng thì có sẵn một mâm rượu, một cơi trầu, rồi hai vợ chồng cùng nhau uống chung một cái chén rượu, đó, ăn chung một cái mâm cơm. Sau đó thì ăn mỗi người một miếng trầu, do cùng một cái quả cao bổ ra, cùng một cái lá trầu không và cùng một cái thanh vỏ luôn thưa quý vị. Cũng có nơi không có cái lễ hợp cẩn này, bởi vì cái lúc mà cái lễ tơ hồng thì đôi vợ chồng cũng đã uống rượu, ăn trầu rồi, và cái buổi tối thì đôi bên chỉ còn có cái chuyện gọi là đuốc hoa thôi. Đó, trong cái buổi động phòng thì trước khi mà uống rượu hợp cẩn thì cô dâu thường kiếm cách để ngồi lên ở phía đầu giường. Như vậy sau này thì trong một cái cuộc người ta gọi là cái cuộc chung sống, cô sẽ được chồng chiều chuộng cũng như là phục tòng nhiều hơn. Cùng với ý nghĩa trên thì cô dâu lại tìm cớ là vất quần áo của mình lên trên quần áo của người chồng nha thưa quý vị ha. Đó là cái phần mà Hòa Thính vừa mới trình bày trong cái lễ động phòng là như vậy. Tiếp theo thì chúng tôi thấy có một cái lễ nữa là gọi là lễ nhị hỷ hay hoặc là lễ tứ hỷ thưa quý vị. Cái lễ này còn gọi là một cái lễ lại mặt thưa quý vị. Cái ngày hôm sau thì cái cặp vợ chồng mới này mới dắt nhau về thăm bố mẹ vợ đó. Với cái lễ lại mặt, cô dâu có thể nhận được những cái câu dặn dò cuối cùng của bố mẹ mình. Và từ nay thì cô dâu sẽ làm dâu nhà người, cô sẽ là cái người của nhà chồng. Có nơi lễ lại mặt gọi là lễ tứ hỷ, bởi vì cô dâu chú rể chỉ đi lại mặt vào cái ngày thứ tư sau khi cưới mà thôi thưa quý vị. Đó là cái phần mà chúng tôi muốn trình bày sơ qua về cái vấn đề gọi là lễ nhị hỷ hay hoặc là lễ tứ hỷ đó thưa quý vị.
Nói đến hôn lễ theo Phật giáo thì thưa quý vị, những lễ trên về hôn nhân là theo tập tục, nhưng ngày nay nhiều cặp vợ chồng lấy nhau còn làm lễ theo Phật giáo. Một vị thượng tọa chủ tọa lễ tại một ngôi chùa trước bàn thờ Phật, có sự hiện diện của họ hàng bằng hữu. Cặp vợ chồng lễ trước Phật đài, các người chứng kiến cũng lễ. Vị hòa thượng chủ tọa sau khi niệm Phật khuyên nhủ đôi vợ chồng về sự phối ngẫu, phải thương yêu nhau. Sau đó, hòa thượng dùng một cặp nhẫn đeo cho cả hai vợ chồng. Phải nhận rằng, lễ này các Phật tử bắt chước các tín đồ Thiên Chúa giáo, nhất là trong việc đeo nhẫn và hai vợ chồng nguyện ăn ở cùng nhau tới đầu bạc răng long. Nói đến nộp treo, thì ngày xưa ta không có sổ giá thú và theo đám cưới, theo tục lệ đủ để công nhận sự thành hôn của hai người. Thay vào việc lập tờ khai giá thú, xưa có lễ nộp treo, nghĩa là khi con trai lấy vợ thì phải nộp cho làng người con gái một lễ treo. Lễ này có thể bằng tiền hay bằng đồ dùng như mâm thau, bát đĩa hoặc bằng xôi lợn, tùy theo lệ của từng làng. Làng cô dâu sẽ cấp cho chú rể một phái treo để chứng tỏ rằng làng đã công nhận sự hợp duyên của chú rể với cô dâu. Lễ nộp treo rất căn hệ. Phái treo sẽ dùng làm bằng cho cuộc giá thú đôi bên trước gia đình, tôn giáo và pháp luật. Ca dao có câu: có cưới mà chẳng có treo, dẫu rằng có giết 10 heo cũng hoài. Có làng đặt ra hai lệ nộp treo nặng nhẹ khác nhau. Một lệ cho trai làng lấy gái làng rất nhẹ, chỉ cần có trầu câu trình làng là đủ. Còn một lệ cho trai thiên hạ lấy gái làng nặng hơn, phải nộp tiền. Việc cứu sinh được coi là dứt khoát sau khi nhà trai đã nộp treo xong. Về sau, mỗi khi cần lấy chứng chỉ hôn thú, chàng trai sẽ xuất trình phái treo. Lý trưởng sẽ căn cứ theo phái treo cấp giấy chứng nhận hôn thú cho đương sự. Kể từ khi có hộ tịch tại Việt Nam, việc cưới sinh phải có giấy giá thú theo luật lệ. Nếu không, việc hôn nhân có thể bị tiêu hủy. Đối với những đám cưới cử hành trước ngày có hộ tịch, phái treo vẫn có giá trị như một giấy giá thú. Mặc dầu có luật lệ hộ tịch, giấy giá thú được lập cho các cuộc hôn nhân. Nhưng cho đến trước hồi chiến tranh tại Việt Nam, người ta vẫn có lễ nộp treo tại làng cô gái. Lễ nộp treo chỉ còn có ý nghĩa chàng trai trình với làng cô gái là mình đã kết duyên với cô gái.
Thank you. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với cái chương trình Đất Lời Quê Thoại trong cuốn được mang tên Phong tục Việt Nam của tác giả Toan Ánh. Nãy giờ thì Như Tuyền, Hoàng Tính mời quý vị đến với cái phần Một Cưới Sinh. Nói với Một Cưới Sinh nghe nó ngắn gọn mà còn dài lắm thưa quý vị. Bởi vì đời người mà nhất là cái người Việt Nam của chúng ta rất là quý trong cái vấn đề cưới sinh, phải đâu vào đó rất là đàng hoàng thưa quý vị. Và trong những lần sau thì anh em của chúng tôi lại tiếp tục mời quý vị đến với chương trình Đất Lời Quê Thoại để chúng ta tìm hiểu tiếp trong cái mục cưới sinh như thế nào. Hà Tính, Như Tuyền, cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi và không quên chúc cho quý vị có được một ngày bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị lần sau. Cảm ơn quý vị.